This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Mời quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để trực tiếp tham gia chương trình với những câu hỏi, với những chia sẻ của quý vị qua số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, thể lệ của chương trình chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào hoặc một department nào được nêu tên trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những nơi này, quý vị có thể nói và chia sẻ, nhưng quý vị có thể giấu tên. Cảm ơn quý vị nhiều. Và mời quý vị gọi vào một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ấn trong chương trình hôm nay.
Dạ, hân hạnh chào Việt Tấn, lâu quá Việt Tấn không có nói chuyện trên đài, thành ra nãy Việt Tấn gọi thành ra quên không biết ai.
Quên số luôn. À, quên giọng. Dạ,
quên giọng luôn.
Thưa anh, trong cái khoảng thời gian nói thì dài, nhưng mà nói là mấy tháng hay một tháng hai tháng, nhưng mà thấy nó có giống như là mới đây.
Mới ngày qua đúng không?
Dạ, mới đây thôi.
Rất là nhanh.
Rất là nhanh, nhưng mà có biết bao nhiêu cái biến cố, biết bao nhiêu cái sinh hoạt, biết bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra trong trong một cái khoảng thời gian mình nói thì dài, nhưng mà chúng ta cứ tưởng là ngày hôm qua. Thành ra, dạ vâng, đó là cái sinh hoạt của con người ta là ở còn sống là còn như vậy đó anh hả? Và bây giờ thì lâu lắm không trở lại chương trình, cho nên cũng có chút xíu tâm sự nói chuyện với quý vị. Vừa rồi thì anh Ấn có chuyện buồn thì chắc quý vị cũng đã biết rồi. Có nhiều cái chuyện mà nó xảy ra ngoài ý muốn của mình, mà nó xảy ra nhanh quá mà chúng ta không có thể nào ngờ kịp. Đó là
gọi là đỡ tay không kịp.
Dạ vâng. Chính vì vậy cho nên quý vị phải biết quý trọng cái sức khỏe của mình. Tấn nói đây quý trọng ở đây là quý vị chưa có thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa có thấy cái bằng sức khỏe bị sa sút thì quý vị vẫn còn ý lắm. Tôi còn khỏe lắm, tôi có thể uống rượu uống bia được, tôi hút thuốc được, tôi không tập thể dục cũng không sao, hoặc là tôi cao mỡ cao máu, tôi uống thuốc rồi tôi ăn thoải mái. Nhưng mà một ngày nào đó thì quý vị thấy là mấy cái đó nó không có tác dụng nữa, là lúc đó quý vị nghĩ là thôi mình phải xong cái đợt này, mình phải trở lại bình thường, mình phải cố gắng để mà sáng sớm mình mở mắt ra thấy mặt trời đẹp quá. Chứ còn mà nếu mà bệnh trong người, quý vị mở mắt ra thấy mặt trời có màu hồng cỡ nào, quý vị cũng cảm thấy nó là một cái ngày buổi sáng rất là ảm đạm. Thành ra sẵn đây tôi nói với quý vị nhớ nha, sức khỏe là vàng. Bây giờ chưa có bệnh thì cố gắng giữ cho đừng có bệnh. Trở lại với anh Trương Nận.
Dạ thì giống như Tấn nói đây, cái buổi tâm sự cuối năm của năm 2017 của Việt Nam á, dạ Tấn.
Dạ vâng.
Tại vì bước qua thứ năm từ tới là thuộc về Tết Nguyên Đán rồi, phải không?
Dạ vâng.
Đêm giao thừa rồi, thành ra mà không nói chuyện buồn. Thì giống như Tấn nói, cuộc đời nó qua rất là nhanh. Quý vị nào mà không giữ gìn sức khỏe thì nhiều khi nó đã dính vô rồi, nó rất là trễ. Tại vì nói thật sự ở đời ai cũng nói là tôi sợ con voi, con to lớn, chứ thật sự con voi nó cũng sợ con vi khuẩn lắm đó, vậy Tấn.
Dạ vâng.
Con vi khuẩn là con vật nhỏ nhất trong tất cả loài vật, và nó là con vật mạnh nhất trong các loài vật, nó có thể giết bất cứ con gì. Và đó quý vị ăn uống kỹ lưỡng. Và kỳ rồi chương trình với Hoài Sa tôi có nhắc nhở quý vị vấn đề mà ăn kiểu Việt Nam đó, vậy Tấn.
Dạ.
Thời buổi này bệnh rất là nhiều, thọt đũa vô rồi mà mình đâu biết trong miệng người ta có gì, thọt qua thọt lại gốc. Xui một cái mà lỡ mình bị dính tội, nhất là nhà có con cháu về đó, quý vị nhớ ăn uống cái gì á, múc cái muỗng ra thì nó vệ sinh không phải như Tấn, đồng ý không?
Dạ, đúng vậy. Mà năm nay cái dịch cúm nó ghê gớm lắm, Cúm năm nay nó có thể tấn công hai cái lá phổi của mình, giống như bác sĩ hay nói đó, là cúm năm nay làm cho con người ta chết nhiều. Mà Tuấn có một cái ông bạn ở Cali đó, con của ông ta là 42 tuổi, cũng bị cúm bình thường ở Cali, mà cũng bị cúm bình thường. Vâng, nhưng mà tới cái ngày thứ ba không có hết, thì tới ngày thứ tư đó, cô ta bị giống như infection hay sao đó. Tuấn không hỏi câu chuyện, người ta đang bối rối mình không hỏi. Thì tối hôm đó vô bác sĩ chê luôn, cái phổi nó bị âm mô nhà đó anh, cái kiểu như là bác sĩ chê luôn, mà không có sức khỏe bình thường, mà cái cúm nó ghê gớm đến như vậy đó. Mà anh ta cũng, Tuấn xin lỗi nhắc lại cái chuyện có lẽ luôn, nhiều khi anh cũng buồn, nhưng mà anh ta cũng sáu mấy tuổi rồi, thì anh ta nói là tôi lại phải nó không có bệnh gì hết, mà anh biết rồi, cái cảm giác đó ghê gớm lắm. Mà khi mà anh nói chuyện với mình là cũng giống như anh nói chuyện với Tấn cách đây khoảng một hai gần tháng trước đó, đó. Thì ông nói là cái hấp bình nó nhanh quá, không có thể nào tưởng tượng nổi, và đó là chỉ là cúm thôi đó nha quý vị, chứ không nói là gì hết. Thành ra cúm năm nay ghê gớm lắm quý vị, nhớ là có chuyện gì là phải đem vô nhà thương liền.
Nhưng mà cái mà đầu tiên mà mình muốn để ngừa đó, cái chích là một, cái hai là vệ sinh trong nhà, sinh hoạt trong gia đình như vậy đó. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận, ví dụ như thấy mình ho đó, mà có đứng nấu ăn á, lấy cái miếng mask bịt cái miệng mình liền, vậy tới hiểu không?
Dạ vâng.
Đừng bao giờ ý, tại vì một khi quý vị thấy á, khi nó đến rồi á, quý vị sẽ thấy rất là đau khổ, không có dễ giống như bình thường.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trong những ngày cuối năm của âm lịch. Mời quý vị gọi vô ngay bây giờ nghe, 8 7 8 9 9 4 1 1 0, 8 1 7 8 9 9 4 1 1 0. Bây giờ em biết anh có câu chuyện gì chia sẻ anh của bên phần
rất là nhiều, rất là nhiều. Xin mời rồi, có 10 chuyện mà nói được có 3. Bây giờ cái vấn đề gần đây á, những vụ cướp của những người rất là nhiều, họ mở cửa xe mình vô vậy tất.
Dạ vâng.
Nằm ở sau xe rồi cuối cùng vừa mở cửa ra đó, nó ngồi sau nó đưa dao đưa súng lên, nó nói ok chạy là máy thì em rút tiền. Vậy Tấn cũng nghe tin tức phải không?
Dạ vâng.
Cái vùng Dallas là nhiều nhất. Cái quan trọng á, mà thỉnh thoảng tôi cũng nhắc cái an toàn cho quý vị á, bao nhiêu người lên xe nhìn ở sau ghế sau có ai không? Còn ví dụ mình ra đi làm, nhất là mấy cô làm neo trẻ vậy Tấn, thì mình cầm cái điện thoại á, dặn cái đèn pin lên, rồi có không hay có chạy ra la liền. Tại vì á, khi họ nằm trên xe rồi á, quý vị cứ ra nói, tôi về gấp gáp quá mà, tôi thấy người Việt Nam mình cái vấn đề bất cẩn nhiều lắm vậy Tấn. Do đó quý vị phải cẩn thận, tại vì những vụ cướp này đã xảy ra rất là 3-4 vụ tại Đà Lạt mà đương bành trước. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề này, đó là cái thuộc khuyên quý vị.
Yeah.
Đi đổ xăng quý vị cũng vậy nữa, quý vị làm ơn, lóc cửa hết, mở cái cửa bên cái chỗ mà lái xe của mình thôi. Bên kia quý vị để nào là bóp biết, có nó kỳ rồi đó, vừa sáng giờ thấy không có mấy vị gọi mất nguyên cái bóp là hỏi sao vậy trời ơi, cháu vô này có chút xíu để cái bóp nó ra mà lấy rồi, cái tụi mà nó vòng vòng nó có chuyện gì làm, đi vòng vòng hết xe ai nó mở cửa thấy được là dễ dàng là lấy đồ rồi vừa tắt.
Dạ
quý vị nên phòng bệnh nên chữa bệnh, ok vừa tắt.
Dạ. Dạ thì cái vụ mà tiệm nail đó, mấy bà nào tính tiền buổi tối á là phải đóng cái cửa tiệm lại là một. Thứ hai là dời cái xe của mình sát vô cái cửa tiệm, thay vì quý vị đậu ở xa gì thì tới lúc là đóng cửa tiệm rồi quý vị ra dời cái xe vô sát cái cửa tiệm của mình để mình đi ra thì nhanh hơn. Và quý vị cũng biết là ở Arizona cũng mới có một cái vụ là vừa rồi là có một cái cô chủ tiệm cũng bị bắn chết đó anh. Vào buổi tối trước khi về nhà đó là mấy anh đó, mấy anh rình là biết chắc là cuối ngày thế nào cũng có được mớ tiền mặt. Rõ ràng. Đó, thành ra quý bà khi mà dọn dẹp hay gì mà thấy người cuối cùng bước ra là lock cái cửa liền. Đó, lock cái cửa right away. Đừng có bao giờ mà để tự nhiên rồi lo lu bu quét dọn không chịu lock cái cửa là quyền rất là nguy hiểm. Và gần thường thường ở Tấn khuyên đó là khi mà chuẩn bị bước ra khỏi nhà tiệm đó, quý vị gọi điện thoại nói chuyện với một người nào đó, đang nói chuyện một người nào đó. Giống như là mình gọi điện thoại mình nói về nhà để bước ra khỏi tiệm có cái chuyện gì á, cái người nhà họ biết cũng biết ngay mình nói. Tấn ý tới nói là mình làm như vậy để mà giống như có một chỗ để báo động đó anh. Trong
hoặc cái... là vì Tấn nói cái đó đó thì trước tôi nhắc hoài á, quý vị nhiều khi không có nói chuyện ai cũng là bộ cầm điện thoại lên nói chuyện. Thấy không? Để cho nó biết là mình đương có liên lạc người khác, thể làm gì nó la lên.
Rồi dạ,
giống như tiệm nè, như Tấn nói đi, tôi nói xin.
Xin mời anh, xin mời đi. Dạ.
Nếu mà quý vị nói nãy giờ Tấn nhắc cái vụ tiệm nail an toàn là, thì tôi thấy á, ví dụ như ai mà người đóng cửa cuối cùng như Tấn, thì nếu mà chị em hay là chủ tiệm với công nhân mà thương nhau á, thì nên phải có hai người để lại người nữa, giờ Tấn hiểu không? Rồi đi ra cùng chung một lượt, cứ để một người á, mà có người nào mà rình rập á, một thời gian sau trước thì cũng nhận nhau. Nhưng mà có nói cho một số người á, thì họ nói câu gì vậy Tấn? Trời, tiệm tôi đây mở cửa 15 năm rồi, chưa bao giờ chuyện gì ra, dùng này cũng an toàn lắm anh. Quý vị khoan á, giống như kỳ trước tôi nhắc bạn cảnh sát tôi làm việc 26 năm. Còn 6 năm nữa bắt đầu về hưu, gặp ngay tên tử tội ngồi trên xe nó bắn một cái chết liền. Do đó, đừng bao giờ nói cái chuyện là không xảy ra có nghĩa là không bao giờ xảy ra tới mình. Ngừa bệnh hơn thì bệnh đi, quý vị sẽ cảm thấy cuộc đời thoải mái lắm. Dạ Tấn, rồi Dạ Tấn nói
Dạ vâng, cũng giống như mấy câu chuyện mà mấy ông mà đi rút tiền ở trong nhà băng ra đó, thì mấy ông như kỳ rồi ở Việt Nam, ở Houston có hai vụ. Một vụ thì hai vợ chồng chủ tiệm của shop quầy, cái đó hai vợ vụ đó lớn quá, thì nếu mà hai vợ chồng đó mà có gắn cái hệ thống camera mà giống như em hay nói là Ring System, hay là cái hệ thống mà ở trong Costco cũng có bán đó, là giống như là khi ai đi lướt qua camera nó báo qua phone liền và nó bật đèn sáng lên nữa. Rồi mình gài ở trong gara của mình là một, mình gài ở phía sau nhà là hai, ở trước nhà lại có cái đo nữa là ba, tức là chỉ có hơi đi ngang thôi là cái phone mình nó hiện lên rồi. Nếu mà có cái hệ thống đó, cặp vợ chồng đó cũng không chết, là họ biết rằng ở nhà mình có một cái gì đó nó đã báo cho mình rồi. Anh Phương ẩn, cho dù là ở ngoài cửa kia có cái gate security đi, mà chuyện đó là chuyện nhỏ, người ta đã xin cái cốt để đi vô bình thường. Còn ở nhà mình mà ai mà đang nằm sẵn trong gara kìa, chuyện đó mới là chuyện lớn. Hoặc là cái hệ thống mà em nói đó, chữ Ring ở đây á, bấm vô Ring System đó rất là nổi tiếng, bây giờ hơi mắc một chút thôi. Quý vị gắn trước cửa nhà một cái, gắn chung quanh nhà hai cái, rồi hệ thống camera kia là riêng nữa đó, ai đi ngang nó báo vô phone, quý vị nó thâu lại luôn đó. Rồi mình còn nói chuyện được nữa, mình biết người đó là nhỏ hay lớn, cao thấp, mình nói đi chỗ khác chơi, mình không có muốn gọi cảnh sát hay là gì đó, mình có thể nói được luôn. Vâng, thì đó là Tấn nói. Còn các cụ bây giờ đó, Tấn nghĩ là nên xài thẻ đi, đừng có rút tiền trong nhà băng ra rồi á, tụi xấu nó nhìn thấy. Sau cái vụ đó là ở Houston lại thêm một cái vụ nữa, là cái ông cụ đó, ông đó cũng qua Mỹ lâu lắm rồi, rút tiền trong nhà băng Wells Fargo, xong rồi đi ra ngoài parking thì có người đi theo, nhưng mà ông không biết, ông đi qua cái chợ đó kêu bằng SAE gì mà bên Houston, nó có cái chợ giống như lớn như Walmart vậy anh, đại khái chợ
đó, SEB phải không?
SEB gì đó, dạ. Thì ông đậu xe lại thì có hai anh chàng da màu lại chĩa súng vô ổng luôn, mà ổng không chịu đưa tiền, ổng chống cự lại cho nó bắn ổng. Ổng chết cho trong xe luôn. Thì người con nói là tiền không có bị mất. Đó, anh thấy không? Đó, nếu mà trường hợp đó thì thôi đưa tiền luôn cũng được đi, cho nó chạy đi. Chắc có lẽ ổng chống cự hay làm sao đó, thì mới bị cái vấn đề đó. Nhưng mà tốt hết là nếu mà các cụ mà đừng có rút tiền mặt hay là đi rút đó, thì nhờ con cháu hay là sao đi. Chứ còn cái kiểu mấy cụ mà đi lớn lớn tuổi Việt Nam mình vô nhà băng mà rút tiền, nhìn thấy, ở sau lưng nhìn thấy hết á.
Dạ, nghĩa là phái cầm tiền mặt trong túi lắm gì đó, giống như tôi nói đó, đi vô chợ mua có một bao ổn miệng đồng thôi, kéo mở bóp ra banh thấy đóng giấy 100 trong đó, tức là mình xúi cho người ta giết mình đó.
Vâng, còn mấy cô đó làm nail thì làm ơn bình xăng lúc nào cũng đổ ban ngày, ban đêm không bao giờ đổ xăng. Đàn ông đó, như em đi, em đổ xăng ban đêm em còn sợ nữa, đừng có nói chi là đàn bà. Cho dù là mình có vũ khí đi, nhưng mình cũng đâu có biết được, mình giống như là ngoài sáng nó, ngoài tối nó đi xăng lại, nhiều khi nó nổ liền luôn anh, mình đâu có biết được. Thành ra
vì tụi nó bây giờ nó cướp mình nó giật bắn, nó không muốn ra tòa và nó không muốn cho người có nhân chứng, và nó bắn ngay tại chỗ.
Thành ra mấy bà
gì, đúng rồi,
mấy bà em nói là mấy bà thậm chí mấy ông cũng vậy, kẹt lắm mới đổ xăng ban đêm, còn nếu không á, ban ngày mà thấy bình xăng còn lửng đi đổ xăng đi, hay là đổ xăng cho vợ đi, hay là cứ gặp bình xăng nó lửng lửng mà gần hết xăng là đổ ban ngày đi, đừng bao giờ đổ ban đêm thế, nguy hiểm lắm. Tấn thấy nó cứ sắn ngay mình hoài đó, mà mình cứ thấy sắn lại cái mình thọt tay vô túi
mình giống như mình lấy thọt tay vô túi thì nó né né đi chỗ khác. À, giống như mình lận súng với anh, thế giống như mình thọt tay vô túi là mình chuẩn bị đó, thì nó né 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 đi chỗ khác. Mà thật sự mà nói nó sẵn cầm súng mình cũng đâu chỉ nói nổi anh, không kịp.
À, bắt không kịp, nhưng mà có một cái tôi thấy mấy người mà đổ xăng vừa tấn đa số là nhất là đường bà đó, rất là bất cẩn. Để bóp, để đồ tùm lum, cửa thì mở, mà cứ nghĩ rằng tại vì cái câu mà phim Tàu nói câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy vậy tất.
Dạ vâng.
Người mà chưa bao giờ gặp những cái tai nạn lớn thì lúc nào cũng nghĩ là ô, nói nghe ông ẩn như vậy tất, nói nghe chơi thôi, chứ thật sự là tôi ở đây đất Mỹ này 20 năm chưa bị gì hết. Ok.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đầu tiên cho biết quý danh ạ.
Dạ vâng, xin chào vị.
Xin vặn máy nhỏ lại giùm cho biết tên luôn.
Hello, chào ẩn, chào Việt Tấn Tuấn đây.
Dạ, chào anh Tuấn.
Cái một lần được ẩn nha.
Ok.
Không cái là hồi hôm Tuấn coi TV là khoảng 8 giờ 45 mới cho đường Greener với là Dosta đó mà trong cái duplex á. Thì ở phòng mình mà nó,
Không
biết cái buồn gì mà nó bắn một người cảnh sát ngay cổ đó mà. Không biết là ẩn có biết cái chuyện đó không?
Dạ biết cái vụ đó thì thường thường á, nó xảy ra thế này. Cái chi tiết trong đó thì vẫn chưa biết được nhiều, tại còn đương trong vòng điều tra. Thì đại khái là trong gia đình đó họ gọi cảnh sát tới có chuyện trong cái khu đó, thì giờ tới là ở trong nhà nó nổ xuống nó bắn thì thôi, còn cái chi tiết thì giờ tới giờ này cũng chưa rõ lắm. Và có một cái người dân sự bị thương và người cảnh sát thì bắn ngay chỗ.
Đúng rồi, mà bà ông cảnh sát có bây giờ tình trạng nó sao rồi ẩn?
Tình trạng cũng chưa update nữa, thành ra tại vì họ đương locate thân nhân vợ con này kia rồi, tại vì theo cái luật điều tra mà hãy chưa có, Mỹ nó gọi là next of kin, tức là cái người thân gần nhất đó mà chưa được báo thì tin tức chưa thể đưa ra ngoài được. Có thể là bây giờ thì có rồi, nhưng mà bữa trưa tôi không có coi tin tức thành ra không thấy. Nó có những cái vụ này nó gọi là sẵn Tấn nói đó, nó có những cái vụ gọi là suicide by cop đó, vì Tấn hiểu đâu, tức là tự giận bởi cảnh sát, tức là họ quậy lên họ bắn cái này kia để cảnh sát tới đó, rồi nó bắn lộn cảnh sát, bắn tới cuối cùng là cảnh sát nên là nó sẽ đứng ra hoặc là nó tìm cách cho cảnh sát bắn chết nó, tức là tự giận bởi cảnh sát.
Em thấy cái tin là như officer này died rồi anh. Yeah, after be shot.
Died rồi hả?
Yeah.
Yeah, ok. Có buổi trưa có
thể cái tên bắt mình chưa bắt được phải không?
Hình như nó còn ở trong nhà còn bắt.
Ông cảnh sát đó thì...
Tôi chưa nghe rõ đó, Dự Tấn. Nhưng mà cảnh sát nó chết rồi, Dự Tấn.
Em thấy trên Facebook để chị died. Yeah.
Ok.
Nghe nó bắn ngay cổ mà. Còn cái thằng mà bắn nó chưa bị bắt mà. Phải không?
Anh cứ coi tin tức tiếp tục nghe anh Tuấn ha.
Tại vì ẩn làm cái ngành đó mình hỏi ẩn chỉ biết thôi.
Không có, nhiều khi có những cái department đó nó không cho mình biết tin tức nhiều đâu chưa.
Xin chào anh Tuấn nha.
Rồi.
Cho biết quý danh vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, phải tôi không?
Cho biết tên cô luôn. Dạ vâng, đúng rồi.
Dạ, tôi cô Thu.
Mời cô Thu.
Tôi muốn hỏi là tôi có cái nhà cho thuê mà nó 2 tháng này nó không có trả tiền nhà đó. Thì tôi phải làm gì?
Hello,
ok. Thường thường nếu mà chị có contract á, đuổi người ta đi thì chị phải viết lá thư 30 ngày. Còn nếu không có trả tiền nhà thì chỉ có một cái phương pháp á, là chị viết cái lá thư bảo đảm yêu cầu trả tiền nhà. Nếu không á, thì chị sẽ đưa ra tòa. Đi ra tòa. Ngoài đó thì tòa JB đó chị, tức là Justice of the Peace ở vùng chị ở đó, chị ra ngoài đó người ta có mẫu đơn cho chị điền hết, nó gọi là eviction á. Ok không? Trong đó sẽ có những người trong tòa. Chị ở vùng nào á?
Vùng Dallas.
Ok, Dallas, chị lên cái JP coi, JP Court, tức là Justice of the Peace, ngay cái vùng chị ở, coi tòa án nằm đâu. Rồi chị lên đó chị xin cái mẫu đơn, thường thường nó có 4-5 cái, về chị điền ở đó đưa cho anh ta. Rồi chị đóng hình như có chỗ 125, cái chỗ 150 thì theo cho nó á. Rồi sau đó thì ở đó họ sẽ đưa subpoena, gửi người đó yêu cầu ra tòa này kia, rồi họ làm hết. Rồi sau khi đó nếu ông tòa đã quyết định là người này cần phải ra, mà trong vòng mấy ngày không ra đó, hay là một tháng không ra đó, thì cái constable, tức là cảnh sát của tòa án đó đó, sẽ lại như là dọn nhà. bắt buộc họ phải đi ra. Ok.
Dạ. Yeah.
Rồi cô ha, cô có lúc còn mướn ai ai là người cho mướn, ai có viết công chắc gì không?
Dạ 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 có công chắc mà nó ly nó trả.
Dạ yeah, vâng, thì thôi cho bây giờ nói chuyện với em Thắm cho đi đi, bình thường, điệp khúc này là bình thường.
Dạ, yeah, cái chuyện...
Bây giờ chỉ mong sao nó ra mà nhà của cô không có bị hư, hao hao, đó là chị điều may mắn đó.
Dạ.
Yeah. Dạ.
Okay.
Rồi, chúc cô may nhà. Xin chào cô nhé.
Cảm ơn ảnh, cảm ơn chú gì đã quên tên
ạ. Dạ, tên Việt Tấn, xin chào. Vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị ạ. Cho biết tên luôn ạ.
Alo.
Dạ, yeah, cho biết tên luôn ạ.
Có phải em không?
Đúng rồi, anh nói tên đi.
Em tên Tâm. Em có cái này em muốn hỏi chú ảnh coi là nó làm sao. Em mua cái nhà năm 2015. Mà em mua nhà là khi đó em mua căn nhà này là em nói là em đóng thuế hàng năm cho chính phủ riêng. Em mua bảo hiểm cho căn nhà em riêng. Dạ, và năm 2015 em đóng thuế, nói chung là 5.000 đi, 2016 đóng thuế 6.000, năm 2017 đóng thuế 7.000, em đều có receipt hết. Mà sao tự nhiên bây giờ em lại nhận được một cái thư là em mượn tiền á, là một tháng em trả 1.000 đi, mà tự nhiên giờ em nhận được cái thư nó nói là cái thuế nhà của mày nó lên, cho nên đến ngày 1 tháng 5 này tao sẽ lấy mày thêm thuế nhà với bảo hiểm lên. Đến ngày 1 tháng 5 này tao sẽ lấy lên là 1.400. Thì cái điều đó là như thế nào anh Việt Tấn hoặc là chú ảnh?
Ok. Khi mà anh mua nhà đó, anh gặp người agent.
Dạ.
Anh trả thường thường á, là cái người chủ của căn nhà đó trả cái ok, vì Tấn biết á, có nhiều người mua nhà đó là cái tiền insurance nằm chung trong đó, vì Tấn hiểu không? Nhưng mà đa số thì không ai muốn mua kiểu đó, tại vì đa số mấy cái đó tôi thấy mắc lắm. Còn cái chuyện mà thuế nhà tăng lên á thì cái chuyện đó đương nhiên, nhưng mà cái đó là cái người chủ nhà liable cho vấn đề đó, tại vì anh ở đây là nhà hay là condo vậy?
Dạ, nhà trước.
Ok, thì anh gặp cái người agent, anh dò cái contract là như thế nào. Tại vì có một lần á, có một người mua nhà, họ trả tiền insurance riêng, mà trong khi hồi lúc làm giấy không biết sao đó, gì Tấn biết không? Ký là giống như kiểu insurance là ở đó là họ mua luôn cho, tại vì món nghệ họ giữ mà, gì Tấn. Do đó, một lần trả tới hai lần cho double trong đó, insurance. Do đó trong vấn đề đó rồi anh phải gặp người agent á, bị rành hơn, hoặc là anh hỏi mấy người trong địa ốc á, thì họ rành hơn tôi về trong vấn đề đó, hiểu không? Còn đây là tôi lấy kinh nghiệm của những người đã bị rồi. Ngay tại chỗ anh phải làm, đừng có đợi tới 1-2 năm, đêm dài lắm mộng. Ok nha.
Dạ, tại vì cháu có một cái thắc mắc là tại vì cháu đóng thuế cho bảo đóng thuế nhà hàng năm á, là năm 2015, 2016, 2017 cháu đóng thuế, cháu vẫn còn có receipt với thành phố hết, mà tại sao giờ nó đòi như vậy, cho nên cháu
đừng... Nhưng mà đòi...
Đóng thuế đó, đóng thuế đó, đóng cao ti. Cái đóng thuế đó...
Cao ti của CD đó. Dạ, cao
thành phố nào?
Em ở thành phố Wiley.
Wiley. Ok, Wiley, nó mấy thứ thuế anh?
Ở thành phố Wiley nó có 4 loại thuế. Thuế cho trường học là 1, thuế cho trường đại học là 2, thuế cho cao ti, CD là 3, và thuế cho cao ti là 4.
Rồi.
Dạ, 4 cái đó là chung vào một cái form. Ví dụ như năm 2015 em đóng là 5.000, 2016 là 6.000 đi, 2017 là 7.000. Em đều có receipt hết, nó gửi về nó nhận được tiền. Và mua bảo hiểm ví dụ như dạ.
Không á, để tôi nói cho nghe vấn đề thuế nhà lúc nào cũng nhận được từ cao ti thác á, mà trong đó include trường học và city. Cái đó chuyện đó là đương nhiên rồi, anh chỉ có một cái form thôi, cái tiền anh đóng rồi chắc chắn là không có nằm trong cái tiền nhà của anh. Chỉ có một cái là anh check coi cái insurance nhà đó, cái mortgage đó, có nhiều cái, hoặc là anh mua cái mortgage, anh coi chừng cái lúc anh ký giấy, chắc anh dòm cách anh nói chuyện, tôi nghĩ là anh hiểu đó, vấn đề đó nhiều. Đừng coi chừng anh có mua cái mortgage protection hay cái gì hay không. Thì hoặc là mortgage payoff rồi vậy Tấn.
Dạ.
Thì anh coi vấn đề có không. Nếu có anh cancel, anh chỉ mua insurance riêng của anh thôi. Thì ngay tại chỗ giống như tôi nói á, anh lại gặp cái người agent mà buôn bán nhà này với anh, clarify với họ lý do tại sao tiền nhà này lên. Ok.
Anh lại ngay cho cái văn phòng title của anh với lại văn phòng mua bán nhà của anh, anh hỏi người ta.
Dạ.
Là
dạ,
đúng nhất. Dạ.
Dạ ok, cảm ơn anh nha.
Rồi xin chào anh nhé.
Dạ cảm ơn anh.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, anh Tân Toàn, xin chào anh Việt Tấn với lại anh Ẩn.
Cho
em xin hỏi, cho em xin hỏi thăm là tại vì em có cái nộp đơn vô để thi quốc tịch đó, em được lăn tay hồi tháng 4 năm rồi mà tới bây giờ em chưa thấy nó có kêu á, em không biết nó có cho cái ở Đà Lạt tịch này có thay đổi cái chương trình cho em biết.
Ok. Trong những trường hợp này quý vị nào, khi nào mà mình lăn tay rồi mà tới 6 tháng mà 1 năm đó, là nó cũng đã quá rồi. À, 6 tháng đó, quý vị liên lạc với cái chỗ mà mình nộp đơn đó, cái chỗ sở ngoài kia đó, để mình check lại coi. Và quý vị có thể lên trên mạng, quý vị theo dõi cái hồ sơ mình đã nằm tới đâu, có gì trở ngại không. Có nhiều khi á, có những giấy tờ người ta yêu cầu bổ túc mà gia đình có những người không biết á, hay là nhiều khi mình cứ nghĩ đó quảng cáo hay gì đó, dục bỏ nằm ở đây mình chờ cho cả 10 năm cũng chưa có. Ngay tại chỗ anh liên lạc cái chỗ mà anh nộp đơn đó, văn phòng á, hoặc là anh lên mạng, và nếu anh không biết á, nhờ người ta giúp đỡ vô cái website đó, anh có thể tìm hiểu coi cái hồ sơ anh nằm như thế nào rồi, hoặc là nó có số điện thoại toll free number đó. Ok nha, làm ngay tại chỗ.
Rồi, xin chào
nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Mình trở lại sau phần 2 thưa anh.
Xin chào quý vị trong phần 2.
Dạ vâng, chúng tôi trở lại với quý vị, đến với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin quý vị đừng rời máy. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110 để trực tiếp tham gia chương trình. Qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Động cùng Việt Tấn, và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại thể lệ là chương trình không nhận đưa tên một cá nhân nào, không nhận đưa tên một cơ sở nào, hoặc tên của một department nào ra để nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những nơi này, giấu tên những người này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được kính chào anh Trung Minh Đẳng trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị khán giả của Đài Nghe 600 phần 2.
Dạ vâng. Vừa rồi thì quý vị đã nghe những cái câu hỏi và những cái chia sẻ của các vị gọi vô. Và cái vấn đề mà mướn nhà mà quý vị cho người ta mướn nhà mà quý vị không có lấy tiền một tháng đầu đó, là quý vị sẽ, hoặc là cái tháng đầu mà người ta không trả, để tới tháng thứ hai đó là rất là thê thảm. Và vì rất là nhiều người Việt Nam mình đây có nhà cho mướn, mà họ có nhiều người may mắn thì họ gặp người trả tiền đàng hoàng. Còn cái người không may mắn, nó cứ đem cái bà mẹ handicap ngồi trước cửa đó, vô đầu tiền nó cứ để bà mẹ handicap ngồi trước cửa đó, không có tiền trả. Rồi cứ tội nghiệp riết rồi mình, cái nhà mình nó hư hết luôn. Cuối cùng cũng phải nhờ đến tòa án đưa họ ra đi. Có nhiều cái nó khổ lắm. Bây giờ Tấn thấy trên đường dây có ba vị đang chờ.
Rồi.
Xin cho một vị thính giả đầu tiên cho biết tên luôn ạ.
Dạ. Xin chào anh Việt Tấn và xin chào chú Ẩn. Xin lỗi cho con nói chuyện mà hơi ngoài lề của hôm nay chút xíu, là vì lần đầu tiên con được nghe cái đài chương trình này á, nghe khoái cái chương trình của chú Ẩn quá. Mà xin lỗi là trước giờ con ngu không tìm ra được cái thông tin mà hiểu biết nhiều ở trên đài như vậy. Cho nên là hôm nay chỉ muốn hỏi nhanh thôi là, thưa chú Ẩn là với anh Việt Tấn là cái chương trình của chú là được sẽ phát từ mấy giờ? Từ mấy giờ trong ngày và thứ trong tuần nào? Để con biết, con theo dõi.
Mời anh Ẩn. Chương trình... Dạ vâng, chương trình này 2 giờ đến 3 giờ anh.
Dạ, từ 2 giờ đến 3 giờ.
Rồi anh,
dạ, với lại
anh muốn nghe phát lại thì anh vô trong website của đài cũng có anh. Dạ.
Dạ. Dạ. Với lại nữa là nếu mà mình muốn coi cái những cái chương trình của talk show của đài mà giúp đỡ mà cộng đồng như vậy nè, là mình làm sao mình biết được cái thời khóa biểu đó anh hả?
Anh vô trong website của đài đó anh. Trong đó nó có cái chương trình, anh vô Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, nó có cái website đó anh. Anh nhé.
Dạ. Dạ, dạ, xin cảm ơn chú Ẩn, cảm ơn chú nhiều, cảm ơn anh Việt Tấn.
Rồi,
dạ, xin cảm ơn nhiều ạ.
Cảm ơn anh nhé. Dạ.
Dạ.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Phải tôi không?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Phải tôi không?
Dạ đúng, ba cô rồi, mời cô.
Chào Việt Tấn, chào chú Ẩn. Cho tôi có câu hỏi về tai nạn xe cộ được không?
Xin mời bà.
Cái gì cũng được
hết. Được không? Tên lại cho cổ hỏi được không?
Xin mời bà, xin mời bà.
Vừa rồi là con tôi là nó chạy xe ra ngừng, đi làm thiện nguyện, đi ra đường cao tốc khi 4:30 sáng thứ bảy, mà bị cái xe kia, cái con gái kia của chạy của tâm vô đít xe, mà của tâm vô hai lần vô cái đít xe, cái thằng con tôi nó bị văng cái xe, nó vô con lương luôn, cái rồi cái cô kia cũng chạy luôn, cái cổ không có đứng lại. Rồi đi làm thiện nguyện đi đến mấy xe lận, cái thì cái xe thằng bạn đi sau á là nó bị thấy chạy luôn, cái nó bị dí theo, nó dí theo cô kia, cái nó bị chặn được xe, nó chụp hình cái bản số, rồi nó bắt quay xe lại mà cổ không chịu quay xe lại, cô chạy luôn. Rồi cái trường hợp đó rồi không biết bảo hiểm như thế nào và phải làm sao, chú ẩn giúp giùm okay. Để biết.
Trong trường hợp đó ra cái người mà đụng bỏ chạy mà lấy được license plate ngay tại chỗ đã báo cáo cảnh sát chưa?
Dạ báo cáo rồi, nhưng mà cảnh sát chưa đưa ra kết quả.
Ồ, đúng rồi nào?
Đụng hôm sáng thứ bảy, cách đây 3-4 ngày thôi.
Dạ, yeah, cầu ít lắm là nửa tháng, hàng tháng chứ không phải có ngay tại chỗ đâu chị.
Yeah.
Thì trong trường hợp đó ngay tại chỗ, chị gọi insurance của chị, dù cháu có mua cái insurance mà...
Có mua insurance 2 triệu gọi cho bảo hiểm rồi.
Xong, ví dụ như tôi nói dù chị có 1 triệu rưỡi thôi mà cái người đụng bỏ chạy á, thì insurance cũng phải lo cho mình, ok? Yeah. Còn nếu mà 2 triệu á, lại càng tốt hơn. Thì bên vấn đề cảnh sát á, chị đừng có lo, nếu có bản số là nó có bản số xe rồi á, thì cái chuyện đó là cảnh sát trước sau cũng bắt dính, trừ khi cái bản số xe đó là bản số xe giả, ok? Rồi cảnh sát cũng sẽ theo dõi bắt được thôi, nếu mà bản số xe thiệt. Còn vấn đề kia thì để khi ăn lo. Rồi vậy còn cháu bị đụng mà có bị thương nặng gì không?
Cũng nhẹ nhẹ, nó bị trài chân trài tay sơ sơ gì đó.
Rồi,
cũng...
vậy là cái may mắn rồi, ok nha. Thì giờ để bên
nhưng mà trường hợp đó luôn, mình chỉ báo bảo hiểm thôi chứ mình đâu có cần kiếm luật sư làm chi hả?
Dạ, cái vấn đề chị kiếm luật sư, ví dụ chị bị đụng, chị muốn thêm tiền PIP, cái chuyện đó là chuyện riêng của chị. Nhưng mà
vậy
cái tiền
hả?
PIP...
Tôi không biết, tại vì tôi hỏi thăm vậy thôi. Nếu không
à,
cần thì không
đây.
Muốn thì luật sư làm gì?
Có nhiều người á, nói là tôi mướn luật sư xong rồi tiền PIP sẽ trừ vô tiền gì đủ thứ gần hết. Thì đối với tôi, nếu có luật sư mà tình trạng nó nặng á, thì cũng là một cái hay lắm. Họ tìm cho chị thêm tiền hơn. Nhưng mà làm việc với luật sư á, thì chị cũng phải nhớ kỹ là cái gì cũng giấy trắng mực đen hơi nhiều hơn chút. Chứ còn hứa miệng á, đa số cứ gọi tôi, mà đối với anh em mà làm cho phòng luật sư tôi không có muốn involve. Tại vì đa số cũng quen, và cái chuyện giữa đồng ý với chị và văn phòng luật sư á, thì thường thường cơ quan cảnh sát người ta, hơn nữa tôi làm việc đây á, trong chương trình này là giống như một cái tình cảm của đồng bào thôi, chứ không phải là giây phút này tôi làm là đem vấn đề tư cách cảnh sát ra mà làm việc.
Rồi chú ẩn, cho tôi hỏi thêm một chút nữa được không chú ẩn?
Nói đi nói.
Tuần này họ nói vậy có không? Họ nói những cái người mà bình thường, mà những cái người mà hai kiện ra luật sư á, rồi nhất là những cái người có bằng cấp mà bị đụng xe mà kiện ra luật sư đồ á, là sau này xin việc khó xin lắm, mấy anh chủ hãng nên nói mấy người mà hai thư luật sư nó sợ, nó không dám mướn mấy thằng có bằng cấp, nghe người ta nói gì có không chú hẳn?
Dạ đối với tôi á, người luật sư là đại diện cho chị, về ví dụ đụng xe là đụng xe, về insurance là insurance, về vấn đề bảo hiểm là bảo hiểm về y tế là y tế. Không, từ hồi đó đây là cái câu lần đầu tiên mà tôi làm cảnh sát mấy chục năm tôi mới nghe chị nói câu này đó. Thì tôi nghĩ trong vấn đề này có thể có, nhưng mà thật sự ra tôi nghĩ là chỉ chừng 1-2% thôi chị. 32 năm làm cảnh sát đây là
con tôi đang làm đang học đại học đó, thì tôi nghe họ nói vậy tôi lo, cho nên tôi
không
hỏi vậy.
Rồi, không
vậy hả? Với lại mình hỏi ví dụ như bảo hiểm mình nó đền cho mình á, thì mình có bị tăng bảo hiểm nhiều không chú ạ?
Dạ tùy theo cái company, có company nó gọi là accident forgiveness, tức là cái đụng xe đầu tiên nó sẽ quên mình, nhưng mà có những bảo hiểm mình đụng một lần á mà lỗi của mình hay lỗi của họ vẫn tăng giá. Có những cái bảo hiểm á là lỗi người ta thì họ không tăng giá, Tùy theo bất cứ một cái bảo hiểm nào chị mua, chị cần phải biết rõ vấn đề đó. Tôi không thể nào nói chung chung là...
Nhưng mà họ tăng nhiều không hay là tăng ít ba chú ạ?
Dạ không, giống như tôi nói đó, những cái bảo hiểm đó chị phải nói chuyện với người ta. Tại tôi không biết chị mua bảo hiểm nào, và mỗi bảo hiểm nó có một cái luật riêng của người ta, ok nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ, cảm ơn chú ạ.
Dạ, quý chị.
Dạ vâng. À, trong cái trường hợp mà hit and run đó, thì theo cái kinh nghiệm mà đụng xe nhiều của em biết thì mấy cái người mà khi mà họ đụng xe mà họ bỏ chạy, mình chụp được cái bản số của họ rồi đó thì thôi đừng có rượt nữa, tại vì mình rượt như vậy đôi khi mình cái tốc độ mình cũng không làm chủ được mình nữa, đôi khi cảnh sát còn mất mạng nữa, huống chi là mình. Thành ra theo ý kiến thường thường mấy cái người mà họ đụng mình mà họ muốn bỏ chạy rồi đó, nhiều khi mình gặp mấy người bad guy đó, mấy người mà đại khái là họ còn không mấy cái thành phần không tốt đó, thì mình
nó bắn
nhiều khi mình cũng phiền nữa. Thành ra khi mà nó đụng mình mà nó bỏ chạy luôn á, nó sửa soạn nó bỏ chạy đó, thì chụp được cái bản số đó rồi thì thôi. Theo như ý Tấn là đừng không cần phải rượt theo nữa.
Thứ nhất á, là cái cách lái xe mình không phải giống cảnh sát là có học cái trường lái xe theo kiểu mà mình nói cao bồi á.
Dạ vâng.
Còn đây chỉ lái tụi bậy mà nó chỉ cần đạp thắng nhanh, mình đạp thắng không kịp nó đụng một cái rồi banh mình luôn.
Dạ vâng, okay. Đó thì giống như là đụng xe là đầu tiên là chụp hình bản số xe nó liền, mình biết mình lỗi phải thì mình chụp hình bản số nó liền. Xong rồi xong rồi phải bước xuống xe cũng phải coi đường cao tốc nó rất là nguy hiểm, cho nên quý vị phải an toàn cho mình là trên hết, đừng có bước ra tầm bậy tầm bạ đó rồi xe nó đụng phiền lắm.
Đúng.
Xin được chào vị giả tiếp theo cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, chào cô, cho biết tên luôn.
Chào quý vị khán, chào thông tin Minh Ảnh.
Dạ vâng, cô ơi, cô cầm điện thoại lên cô ơi. Cô cầm nói gần chút xíu ạ. Không có nghe được cô ơi, không có nghe cô nói được. Cô phải cầm điện thoại cô lên gần miệng chút xíu ạ.
Dạ, tôi hỏi là cái tỷ như cái xe mình á, cái tích cờ nó hết hạn rồi, rồi bây giờ mình cũng phải đi ra inspection, xong rồi mình mới đi mua cái tích cờ, có phải không chú Ẩn?
Dạ đúng, thì ok, ví dụ như cái xe mình gần hết hạn, còn tháng 2 tháng đó, mình đi khám xe trước, inspection, nếu mà pass xong á, chị có thể kẹp cái đó vô cái tờ giấy mà nó gửi về, nếu mà chị không có thời giờ ra chỗ đóng thuế, thì gửi về, gửi xuống Austin á, họ sẽ gửi cho chị cái trở lại cái cầu đường. Còn nếu mà trong giấy nó để là chị bắt buộc phải thay bản số xe đó, thì ví dụ như nhiều bản số xe quá 7 năm á, nó bắt buộc chị phải thay bản số xe, thì chị phải lên chỗ đóng thuế để người ta đưa bản số xe mới.
Nếu mà đưa bản số xe mới vậy, mình chú nghĩ là mình phải trả tiền cái bản số xe đó không á chú hả?
Dạ không, không có trả tiền bản số xe thêm.
À rồi, nhưng mà tại vì mình thấy kỳ trước hồi mấy năm trước mình mua đó, mình không có thấy bên chính phủ chạc thêm 8 đồng. Mà sao kỳ này mình thấy cái bill của chính phủ về á, chính phủ lại chạc mình thêm 8 đồng cái tiền, nó kêu inflation của cái xe đó, mình ngạc nhiên đó chú Ẩn.
Dạ để tôi nói chị nghe. Lúc trước á, inflation tổng cộng là 40 đồng, nhưng mà bây giờ chỉ có 25. Thành ra chị phải đóng thêm cái tiền inspection vô nó dính trong đó nữa. Đó là cái luật của họ, của UDPS. Chiếc xe chị tổng cộng là chừng 80 đồng phải không?
Không, có 50 mấy đồng thôi.
Trời ơi, vậy là quá rẻ, còn than gì nữa chị?
Không phải than, là tại vì mình thấy nó hơi lạ lạ.
Dạ, không có đâu. Nó tính thêm cái tiền inspection á. Là tại inspection, cái người mà inspection lấy chị 15-20 đồng đó, là trả cái tiền công cho họ và cái tiền họ mua license cũng như là họ mở business. Còn ở dưới kia tính thêm một phần nhỏ inspection nữa. Cái chuyện đó đương nhiên là chị nhìn trong đó thấy chữ inspection bao nhiêu tiền đó, chứ không phải là chị đóng inspection hai lần đâu, ok nha.
Rồi chào cô nghe.
Cho nên là thấy hơi lạ.
Không có gì lạ đâu cô. Sao cô không, lúc mà cô đi inspection đó, người ta lấy cô có 20 đồng hay 25 đồng đó, cô không thấy lạ đi, trước có 39 đồng.
Có nhiều chỗ 15 mà chị phát.
Không, em nói ý như đó là trung bình là 20, dạ.
Việc Tấn mình đâu có để ý mấy cái chuyện đó. Việc Tấn sao tự nhiên thấy cái bill nó để vô là mình mới thắc mắc. Việc Tấn
khi nào lên trăm hả chị, hay thắc mắc nha, chưa lên là chưa thắc mắc. Xin
chị
chào cô.
50 mấy đồng là chị hên lắm, tôi chưa bao giờ đóng 50 mấy đồng á, tôi đóng 70 mấy 80 không á.
Dạ vâng.
Chú thì sao lớn tuổi sao nhỏ.
Dạ, xin chào cô nha.
Dạ vâng, chương trình này thực hiện vào mỗi ngày thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Hồi nãy tớ có nói ngày thứ năm mà có nhiều người không nghe được cái chữ thứ năm, hình như tớ có nói thứ năm phải không anh?
À, không, nãy gì phải không nói.
Không nói thứ năm, nói 2 giờ tới 3 giờ hả?
Ờ, 2 giờ 3 giờ, tớ tưởng mỗi ngày á.
Vậy là chết làm người rồi. Vâng, 2 giờ đến 3 giờ chương trình này thực hiện với anh
Trung Đức. Mời anh. Dạ,
có khán giả
không?
Xin mời anh.
Ok. Quý vị có một cái câu chuyện á mà mới gọi tôi gần đây thì nói chung chung, tại vì mình không nói tên thì không có ai phải tự ái gì hết á. Có cô này ở Việt Nam qua 2 năm, dạ phải hiểu không? Đi vô chợ quên mặt. Rồi xong cái mua đồ mà cái kiểu mà scan nó gì phải, tự động scan đó.
Tự động.
Self check out đó. Thì không biết tính làm sao mà một cái máy là nó trên 100 mấy chục đồng mà lại không tính, thì ra bị security bắt. Thì khi security bắt á, là cảnh sát tự nhiên lại là phải nhốt, là tại vì cái số này là hơn 50 đồng, không còn cho ticket nữa, gì phải hiểu không? Là cái này thuộc về class B, phải ở tù. Thì khi mà tôi nói chuyện á, thì có nói là cái này quên thôi. Bây giờ tôi hỏi á, giờ tới giờ thấy đi, trên một chiếc xe mình á, đó là món đồ mắc nhất. Bây giờ mình mua 5 món đồ, tổng cộng á, ra tính khi receipt có 6 mấy đồng thì giờ tấn. Mà trong khi cái máy kia 100 mấy chục đồng ngồi sờ sờ đó mà nói là tôi vô tình. Thì cái chuyện đó tôi không nghĩ là tình nghi lý gian gì, phải hiểu không? Ở đây á, quý vị nhớ kỹ rằng mấy cái máy mà của siêu thị bây giờ nó tối tân lắm. Có những cái món hàng rất là nhỏ. Quý vị bỏ túi không được nữa, nhưng mà đã bị bắt rồi. Ở trong đó nó có cái chip đó gì tấn. Khi mà mình scan đó, cái máy nó tự là cũng là decode cái chip đó. Còn có những cái máy á, nó không. Nhưng mà đa số máy bây giờ decode cái đó hết. Còn nếu mình không đẩy cái miếng nó qua cái bar scan á, thì lúc mình ra khỏi cửa là nó sẽ kêu lên. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, hãy tham là sẽ thâm đó. Ok ha. Lúc mà ra tốn tiền luật sư, tiền tòa rồi đó, thì mình mua được mấy chục món hàng giống như vậy nữa. Thành ra quý vị cứ nghĩ rằng tôi làm hoài đâu có ai bắt, nhưng mà nhớ kỹ, đi đêm có ngày gặp ma. Phải vậy tới.
Dạ vâng. Khi mà tính tiền á, quý vị tính ra, quý vị phải đếm, quý vị có 10 món thì quý vị coi.
Đúng.
Coi có đúng 10 món hay không. Cái thứ hai nếu mình kỹ nữa đó, thì có nhiều cái mình mua một lần 10 cái cho một món. Thì đôi khi mình scan nó vẫn có thiếu, thì cái đó cũng còn phê phán chấp nhận được.
Dạ.
Tức là mình có mua 10 thùng nước, nhưng mà mình scan thiếu thùng là có 9 thùng thôi. Thì có thể họ, có thể là mình giống như accident thôi. Nhưng mà một cái món hàng nằm riêng á, mà mắc tiền á, mà quý vị quên á, cái này là cầm nhầm, cái này đó là người ta cho mình là tình gian mà lý ngay.
Tại vì hỏi gì Tấn á, mình mua cái đó đã trên 100 đồng một cái món đó rồi, mà trong khi ra tính tiền có mấy chục đồng cái receipt. Thì mình phải biết rằng cái món đó là mình cố tình mình lấy, chứ làm sao mình gọi là cầm nhầm.
Bởi vậy.
Dạ.
Dạ vâng. Mình chúng ta cũng đang trong phần cuối của chương trình, và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi cũng xin nhắc lại chút xíu. Cuối năm rồi, tức là bây giờ chúng ta đến Tết Việt Nam của mình đó, chứ không phải Tết Mỹ nữa. Cái vị lái xe thì cẩn thận, coi chừng bị tích kịch. Nhớ là stop sign là phải cầm lít, đèn đỏ thì cũng phải thắng dừng chiếc xe rồi hãy quẹo phải.
Dạ không, giờ dừng chiếc xe mà dừng ở sau đường người đi bộ.
Dạ, dừng dưới cái làn trắng rồi.
Rồi hãy mà vượt qua đó, cái đèn chụp hình rồi kể như là vượt đèn đỏ.
Vượt đèn đỏ rồi là mất 250. Còn đi mà một mình đó thì làm ơn chạy trong cái đường thường dành cho người một người thôi, đừng có thấy kẹt xe quá là nhào qua cái đường hai người, xe đường ca phu thì sẽ bị mất hết. Dạ, mất hết.
Đừng bỏ con búp bê lên.
Dạ, mất tiền nữa. Cho nên quý vị nhớ là phải cuối năm rồi phải cẩn thận để cho qua năm mới nó suôn sẻ. Rồi. Vì
Tấn nói cái kiểu này á, cảnh sát không có làm được tiền gì, chán quá.
Rồi đóng cửa tiệm nail thì phải nhớ là phải khóa, cái người cuối cùng bước ra là phải lóc cửa liền. Nhớ nghe. Đừng có để lay quay bắt dọn là cửa còn mở là nguy hiểm lắm. Rồi xin anh gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ, trước khi chấm dứt nhắc là thêm cái nữa, quý vị làm ơn đừng bỏ tiền nhiều trong nhà vì sợ trốn thuế đó, dự tán hiểu không? Do đó quý vị làm ơn nhớ kỹ nha, cái nào nó cũng có một cái lợi và cái hại. thì bây giờ năm cũ đó sắp sửa qua Diệu Tấn phải không? Tất cả gì xui xẻo á, thật sự ra Diệu Tấn biết không, từ đầu năm tới đây bây giờ đó, những người thân nhân tôi luôn cả trong gia đình tôi, người ta chết rất là nhiều Diệu Tấn, không biết lý do tại sao hay là nó tới thời sắp sửa mạt thế hay sao á. Do đó quý vị cần phải giữ sức khỏe và ăn uống một lần nữa nên sạch sẽ trước hết là ngừa bệnh hơn trị bệnh, để đừng có thấy, đừng có chờ tới qua chưa thấy quan tài chưa đổ lệ trước sau á, mà chúng ta bất cẩn chúng ta sẽ là những nạn nhân của những con vi trùng. Thôi cảm ơn tất cả quý vị, hôm nay ngày rất đẹp trời, làm ơn lái xe cẩn thận, đừng thách message, vì thách message cái tất cả nó cũng nặng lắm đó Diệu Tấn ha.
Vâng.
Ráng uống thêm thuốc, giữ gìn sức khỏe anh Tấn ha.
Vâng, kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào kỳ sau, và Happy New Year đến anh cùng gia đình luôn nha. Dạ. Xin chào anh. Dạ vâng, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây và mời quý vị đón nghe chương trình này vào thứ năm tuần sau cũng qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn.